Sư phụ, trời tối rồi mà đường về chùa còn xa quá, hay tìm một nhà trọ để nghỉ qua đêm.
A Di Đà Phật, ở ngôi làng phía trước có một gia đình mà ta quen biết, chúng ta có thể qua đó xin tá túc một đêm rồi sáng mai đi sớm.
Ồ, thế thì may quá.
A Di Đà Phật, có ai ở nhà không?
Giờ này ai còn hỏi gì nữa vậy?
Ô kìa thầy, con chào thầy ạ. À, sao thầy lại đến nhà con muộn thế này? Mời thầy vào nhà.
A Di Đà Phật, thầy trò tôi có việc đi ngang qua đây nhưng trời đã tối, không kịp về chùa. Xin thí chủ có thể cho thầy trò ta tá túc một đêm được không?
Dạ được chứ. Ơn thầy cứu mạng con từ lâu, con chưa có dịp đáp đền. Hôm nay được gặp lại thầy, thầy hãy cho con được thể hiện tấm lòng của mình. Con mời thầy vào nhà, con mời thầy ngồi nghỉ ạ. À, chắc thầy đi đường xa chưa ăn tối, để con chuẩn bị đồ ăn mời hai thầy.
Thằng bếp đâu? Thằng bếp đâu rồi? Cả ngày hôm nay làm chưa hết việc, ông chủ lại sai bảo gì nữa không biết. Ôi, cái lưng mình muốn gãy đôi ra mất thôi. Thằng bếp đâu rồi? Sao gọi mãi không nghe vậy hả? Dạ, ông cho gọi con ạ.
Đây chính là vị cao tăng đã cứu ta trước đây. Và ngươi hãy chuẩn bị những món thật ngon để ta mời hai thầy.
A Di Đà Phật, chúng tôi chỉ ăn cơm chay đơn giản thôi, xin đừng bày vẽ gì.
À đúng rồi, cơm chay. Nhanh xuống bếp làm cơm chay cho thầy, nhớ làm cho cẩn thận. Nếu có sơ suất làm phật ý thầy thì ta cho ngươi nghỉ việc không công đấy, nghe chưa?
Vâng, con sẽ cẩn thận ạ. À, ông chủ cứ yên tâm. Tưởng được nghỉ rồi chứ, mọc đâu ra hai vị hòa thượng này thật phiền phức. Bây giờ mà làm cơm thì bao giờ mình mới được ngủ chứ?
Ờ dĩ, sao mình không dùng đồ ăn còn lại từ buổi tối? Chỉ cần thêm một ít rau xào lên trên là được. Họ không ăn thịt cá thì chừa lại, có làm sao đâu mà sợ.
Xin mời hai thầy dùng bữa tự nhiên, con xin phép có việc một chút.
A Di Đà Phật, thật phiền quá, cảm ơn thí chủ.
Sư phụ, thế này là thế nào? Phía dưới toàn đồ tanh, chúng ta làm sao ăn được?
Thôi, ta ăn cơm không vậy, con đừng xới thức ăn lên nữa.
Chẳng phải chúng ta đã bảo chỉ ăn cơm chay rồi sao? Rõ ràng cậu bếp có ý xấu với mình rồi. Nếu chẳng may thầy trò mình có ai nhỡ ăn phải, là mang tội lớn.
Con đừng vội nghĩ xấu cho người khác như vậy. Thôi, con ăn cơm đi.
Nhưng chuyện này là không thể chấp nhận được. Hai thầy trò ăn có ngon miệng không ạ? À? Ơ kìa, hai thầy không dùng thức ăn đi, để nguội hết cả rồi.
Chúng tôi vẫn đang ăn đây, anh cứ để chúng tôi tự nhiên.
Thôi chết, tại sao lại là thức ăn mặn thế này? Thảo nào hai thầy không ăn. Thằng bếp đâu?
A Di Đà Phật, không sao đâu, chắc có chút nhầm lẫn. Xin thí chủ bình tĩnh, đêm đã khuya rồi.
Dạ, ông cho gọi con ạ. À, ta dặn ngươi làm cơm chay cho thầy, tại sao lại thành ra thế này hả? Ngươi có biết làm thế này là nhà ngươi đang phỉ báng các thầy, bôi nhọ ta không hả? Con, hôm nay con mệt quá nên con...
Mệt nên nhà ngươi làm liều chứ gì? Ta nói rồi, nếu xảy ra sơ suất, ta sẽ cho ngươi nghỉ việc không công. Bây giờ ngươi thu xếp rồi đi ngay.
Con xin ông chủ tha cho con lần này, chỉ tại hôm qua con mệt quá. Con nghĩ sư thầy rộng lượng nên con rốt dậy làm liều. Con xin ông thương đừng đuổi con không biết phải đi đâu cả.
A Di Đà Phật, xin mọi người hãy bình tĩnh.
Thưa thầy, thằng bếp nhà con đã làm chuyện thất lễ tài đình như thế, thầy cứ để con xử phạt.
Đúng rồi sư phụ, sư phụ cứ để chủ nhà dạy cho anh ta một bài học.
Con biết lỗi rồi, xin ông chủ tha cho con.
Nếu thí chủ nể tình, tôi muốn xin thí chủ tha cho anh bếp lần này, để anh ấy có cơ hội sửa sai.
Kìa thầy, nó đáng bị phạt thì phải phạt để lần sau nó phải cẩn thận chứ ạ. À,
vậy con đuổi cậu ta đi, thì làm gì cậu ta có cơ hội mà sửa sai cho con thấy nữa. Ai trên đời cũng phạm sai lầm, dù là vô tình hay cố ý. Nếu chỉ vì một sai lầm mà dồn người ta vào chân tường thì còn đâu tình người. Con mà đuổi cậu ta thì con lỡ mất một việc tốt giúp người rồi. Vả lại nhìn cậu ta xem, dáng vẻ chất phác thật thà, có lẽ vì áp lực mệt mỏi nên nhất thời hồ đồ thôi con.
Dạ, quả là con nhất thời hồ đồ. mong đại sư lượng thứ.
Thì chủ thấy sao?
Thôi thì nể có đại sư, ta tha cho cậu lần này. Nhưng nhớ, làm việc gì cũng phải suy nghĩ đúng sai, không được để phạm sai lầm thế nữa.
Vâng, con cảm ơn ông chủ. Cảm ơn đại sư.
Cỏ tươi non thế này thì chẳng mấy chốc đàn dê sẽ lớn nhanh như thổi. Cuối năm mình sẽ có tiền sửa lại nhà. Lũ dê này ồn ào quá đi mất. Trưa nắng rồi, ta phải cho dê về thôi. Ngày nào anh cũng giờ này mới cho dê đi ăn. Nắng thế này, chúng chịu sao được. Lão ba này cho dê ăn cỏ hết rồi. Giờ nắng thế này, biết đi đâu cho dê ăn bây giờ. Thôi, hôm nay cho chúng ăn tạm ở đây vậy. Ngày mai mình sẽ tìm bãi cỏ mới cho chúng. Ai? Là ai? Con chim láo toét. Lần sau mà còn thế thì chết với ông. Nghe nói bên sườn núi có bãi cỏ xanh lắm. Mai mình sẽ dậy sớm để cho đàn dê đến đó ăn. Không thể để đàn dê nhà lão ba béo hơn của mình được. Mình sẽ cho lão thấy là mình đâu có kém. Chào anh Tư, hôm nay anh cho dê đi ăn sớm vậy. Thế này thì tôi lại có bạn rồi, đỡ bị buồn lúc chờ dê ăn. Bầu với bạn cái gì? Hôm nay tôi cho đàn dê sang bên kia sườn núi cơ. Chỗ đấy vừa xa lại nguy hiểm nữa. Tôi khuyên chú chỉ nên cho dê ăn ở gần thôi. Có mấy bãi cỏ, có thể thay đổi mà. Tôi quyết rồi, chẳng cần anh khuyên bảo đâu. Nguy hiểm gì chứ? Chắc lại sợ dê của mình lớn nhanh hơn chứ gì? May mà cho ăn gần nhà, chứ không thì không biết sẽ trú mưa ở đâu. Chỗ này trú mưa là lý tưởng đây. Trời, sao trong hang lại nhiều dê như vậy? Đúng là trời giúp ta rồi, tự nhiên lại mang cho ta một bầy dê béo nút thế kia. Có đàn dê béo này rồi thì ta cũng chẳng cần đến lũ dê gầy ốm kia nữa. Dê của ta trong hang đâu hết cả rồi. Dê của tôi. Trời ơi, mình đúng là vừa ngu ngốc vừa tham lam. Chết vì cái thói đứng núi này trông núi nọ, tham bát bỏ mâm. Ba mẹ cháu vừa gọi điện bảo không về ăn tối, cháu cứ ăn trước đi. Đây là tiền tiêu tháng này của con. Con còn đang ngủ nên ba mẹ không đánh thức con dậy. Ba mẹ yêu con. Lúc nào cũng công việc. Này, đằng ấy đi chơi điện tử với mình không? Bùng học một buổi đi. Đằng ấy lúc nào cũng chăm chỉ quá, khiến cô giáo ghét tụi này đấy. Nhưng sắp thi rồi đấy, các cậu không biết à? Ai chẳng biết. Nhưng giỏi như đằng ấy thì phải lo gì cơ chứ. Thôi, đi với bọn này một buổi đi. Vậy cũng được. Sao tan học rồi mà chưa thấy cháu về nhà vậy? Cô nấu cơm xong hết rồi. Cháu không về thì thức ăn nguội mất. Thế ba mẹ cháu đã về chưa? Vẫn chưa. Ba mẹ cháu có nhắn là hôm nay có tiệc ở công ty nên về muộn mà. Vậy cơm không cần phần cháu, cô tự mình ăn hết đi. Cháu về rồi à? Lần sau đi đâu nhớ nói với cô một tiếng. Chứ nếu ba mẹ cháu hỏi, cô biết trả lời thế nào? Thì cô cứ bảo là không biết, chứ còn thế nào nữa. Mà bố mẹ cháu về chưa? May mà vẫn chưa về. Hóa ra có về sớm hay không thì bố mẹ cũng chẳng quan tâm mình. Ngày trước cứ nghĩ bố mẹ có nhiều tiền thì mình sẽ hạnh phúc, ai dè còn chẳng bằng lúc nghèo khó nữa. Hôm nay chúng ta sẽ thi học kỳ môn đầu tiên, chúc các em làm bài tốt. Có khi bị điểm kém thi học kỳ lại được bố mẹ quan tâm ấy chứ. Nam, em bị ốm à? Sao lại nộp giấy trắng thế này? Em... Ôi, lớp trưởng thông minh của chúng ta mà cũng không làm được bài sao? Đúng là chuyện lạ hiếm có. Các em trật tự tiếp tục làm bài. Hai ngày nữa là sinh nhật con rồi. Con muốn quà gì để bố mẹ mua cho con? Một chiếc xe máy để năm tới đi học đại học, hay một chuyến du lịch hè? Xe máy hay du lịch con đều không cần. Cũng không cần nhiều tiền tiêu hàng tháng như vậy. Một tháng nay con gần như chẳng được gặp bố mẹ. Con chỉ cần một bữa cơm có đầy đủ ba người là hạnh phúc lắm rồi.